Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế, Hà Nội.
Tập 8.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời mọi người cùng xem kinh văn. Diệt như quá khứ vô lượng Phật, vị bỉ quần sanh đại đạo sư. Đây là đoạn này là cầu giác tha, nghĩa là như vô lượng Phật đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh, mong muốn học tập mười phương chư Phật để làm việc. Chúng ta xem tiếp. Năng cứu nhất thiết chư thế gian, sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Dịch nghĩa là hay cứu tất cả sự khổ não, sanh già bệnh chết của chúng sanh. Mười phương chư Phật thương yêu lớn nhất của các ngài là dành cho tất cả chúng sanh. Và chúng sanh đang chìm đắm trong lục đạo luân hồi là cái mục tiêu cứu cánh đầu tiên của các ngài. Hay nói cách khác là những chúng sanh đang trong nhà lửa của tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chư thế gian là chỉ tam giới. Cao hơn là chỉ cho các bậc địa tiền Bồ Tát, là những vị Bồ Tát chưa kiến tánh. Thập tín, thập hạnh, thập hồi hướng trong biệt giáo. Đây là phạm vi mười phương chư Phật thế độ, hóa độ chúng sanh. Chúng ta là cõi người, chúng ta ở trong tam giới nhưng chúng ta ở trong dục giới. Dục giới, chúng sanh ở cõi dục giới thì tình chấp vô cùng nặng nề. Những cái ham muốn về ngũ dục của thế gian rất nặng nề quý vị. Đó. Cho nên chúng ta là phạm vi ưu tiên trước, chúng ta là trong cái ưu tiên cứu độ mười phương chư Phật. Cho nên đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với A Di Đà Phật, chúng ta là phạm vi cứu độ, phạm vi giáo dục của các ngài. Chúng ta là có cái nhân duyên này. Sanh lão bệnh tử, đây là nỗi khổ dễ thấy nhất của người thế gian của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, ai cũng biết là sẽ trải qua sanh, già, bệnh, chết. Ai cũng thấy được một cái lẽ đương nhiên như vậy. Nhưng mà hiếm có ai mà bằng lòng với cái vấn đề đó. Hiếm ai mà thấy được cái sự vô thường đó để mà giác ngộ. Thậm chí những người rất là bệnh rất là nhiều, tuổi rất là cao, 90, 100 tuổi nhưng mà vẫn không nghĩ rằng mình sẽ chết. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn níu kéo rất là nhiều. Cho nên chúng ta tu tập phải thường lấy cái khổ của già, của bệnh, của chết quán chiếu, để lấy đó làm cái động lực để chúng ta phấn đấu tu tập. Xã hội ngày nay thì áp lực rất là lớn, áp lực về kinh tế, áp lực về đời sống vật chất rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta quên đi mất cuộc đời mình không có bao nhiêu năm tháng. Cứ theo thuận theo cái dòng đời tự nhiên, chúng ta lớn lên rồi có gia đình, có con cái, rồi chúng ta bôn ba lo lắng cho công việc để lo cho cái gia đình nhỏ của mình, rồi thuận có, nghịch có, rồi chúng ta phải đi bôn ba, chúng ta sắp xếp trong cái dòng đời, thì chúng ta quên mất rằng rốt cuộc mình đến đây để làm gì. Cái cuộc sống mấy mươi năm của chúng ta hiện tại đó quý vị, đây là một cái phần rất là nhỏ thôi, gọi là phần đoạn sanh tử, một cái mắt xích rất là nhỏ trong cái tiến trình sanh tử từ vô lượng kiếp của chúng ta đến nay. Chúng ta phải nhìn thấy được cái vấn đề đó. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, chúng ta phải làm sao đó để cái tâm thức của mình nó nâng cao lên, để cho mỗi năm nó tốt hơn mỗi năm, mỗi kiếp sống sẽ tốt hơn mỗi kiếp sống. Thì như vậy mới gọi là tu hành. Còn chúng ta tu tập một đời không bằng một đời thì không có kết quả. Bằng chứng là chúng ta trôi lăn trong lục đạo luân hồi, cũng đã làm thân trời, thân người, thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ được có duyên trở lại là người, nhưng mà cách ấm ngăn che, chúng ta không thể nào nhớ được quá khứ của mình, cho nên chúng ta lại lặp lại cái vòng sanh tử như vậy. Chúng ta biết được một chút Phật Pháp, chúng ta cũng muốn thay đổi, cũng muốn hướng thượng, nhưng mà những cái tập khí, những cái nghiệp lực trong quá khứ chúng ta đã gây tạo, khi hiện hành thì chúng ta không đủ năng lực, không đủ trí tuệ để mà biện biệt ra những cái vấn đề này. Cho nên là chúng ta hoàn toàn xuôi theo cái dòng nghiệp lực. Mà thời đại chúng ta ngày nay, chúng ta tạo tác là gì quý vị? Chúng ta toàn là tạo tác bất thiện thôi. Địa Tạng Bồ Tát trong kinh Địa Tạng nói là chúng sanh Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm toàn là tạo ác thôi. Vì sao tạo ác quý vị? Niệm nào cũng nghĩ cho mình đây là ác rồi. Cho nên những cái này chúng ta phải hết sức lưu ý. Nhất là chúng ta gặp được cái nhân duyên về pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta phải nỗ lực. Bởi vì cơ hội này hiếm lắm quý vị. Chúng tôi thường nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, minh sư khó gặp, hảo đạo tràng khó tìm. Chúng ta được gặp thân người, được tu pháp môn Tịnh Độ, được gặp một vị thầy minh sư có bảo chứng, có chứng nghiệm vãng sanh, đã hướng dẫn rất nhiều người vãng sanh. Cho nên chúng ta phải cố gắng để mà tu tập. Cơ hội này hy hữu lắm quý vị. Cơ hội này là thật hiếm có đó quý vị. Quý vị dù cuộc sống bận rộn bôn ba, nhưng mà quý vị có thể nghe kinh, nghe giảng mà cảm thấy trong lòng mình nó phấn khởi, hân hoan. Đây chính là thiện căn trong vô lượng kiếp của quý vị đã gieo trồng. Kiếp này khi tiếp xúc lại đến những vấn đề này, nó cảm thấy khế hợp, cảm thấy bằng lòng. Cho nên đây là cái thiện căn quý vị đã gieo, thì kiếp này chúng ta phải cố gắng tu tập. Cố gắng làm sao cho nó an lạc, thảnh thơi. Mọi việc trong cuộc sống đến đi theo cái lẽ vô thường của nó thôi. Còn cái vấn đề chính là chúng ta hung đúc cái nội tâm của chúng ta, để chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, rồi chúng ta mới nhìn nhận lại, chúng ta mới cảm ơn cái nhân duyên này thật sự quý vị. Còn bây giờ chúng ta ngồi đây, nhiều khi cuộc sống quá bộn bề, quá lo toan, chúng ta đánh mất đi cái cơ duyên này của mình. Đây thiệt là uổng lắm quý vị. Chúng ta xem tiếp. Thường hành bố thí, cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ, lục ba la. Nghĩa là thường tu bố thí giới nhẫn nhục, tinh tấn định huệ sáu ba la. Trong cửa nhà Phật, chúng ta thường nghe nói là từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Tâm từ bi là cái gốc. Tất cả các phương tiện là cửa để tiếp dẫn chúng sanh đi vào. Cho nên chư Phật đi vào trong cuộc sống thì thường hành hạnh lục độ để phổ độ chúng sanh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Chúng ta thường hay nói là lục độ ba la mật. Bạn xem, bố thí thì giúp chúng sanh đối trị sang tham. Tâm nghĩ riêng cho mình, tâm lợi riêng cho mình, rất khó bỏ. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta phải bố thí. Bố thí chúng ta bắt đầu từ tài thí, nội tài và ngoại tài. Nếu một chút tài này chúng ta cũng không xả, thì quý vị không thể giải thoát được. Tài này là sanh không đem đến, chết không đem đi, nhưng mà chúng ta dính mắc vô cùng chặt chẽ. Bạn xem, tài, sắc, danh, thực, thùy, đây là địa ngục ngũ điều căn. Đây là năm cái rễ của địa ngục, năm cái gốc rễ của địa ngục. Cho nên nếu quá sang tham, quá keo kiệt, một chút tài cũng không thể bỏ ra, thì người này nhất định đọa địa ngục. Vì cái nhân sang tham quá mạnh, cái nhân tự lợi quá mạnh, thì đương nhiên nó sẽ lôi kéo chúng ta vào trong tam ác đạo. Trì giới là để trì phá giới, nhẫn nhục để trì nóng giận, tinh tấn trì biến trễ, thiền định để trì tán loạn, và trí tuệ để trì ngu si. Đây là những liều thuốc trong nhà Phật, tương ứng với những căn bệnh của chúng sanh chúng ta. Lục độ Ba La Mật này cũng là một trong năm khoa mục tịnh độ mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài đã đề xướng. Năm khoa mục bao gồm tam phước, tam học, lục hòa, lục độ và mười đại nguyện vương. Đây là năm khoa mục mà người tu tịnh độ cần phải học tập. Cho nên chúng ta nhất định phải tường tận những vấn đề này. Về lục độ thì Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng đã nhiều lần giảng chi tiết, chúng ta có thể xem thêm về băng đĩa của Ngài. Ở đây chúng tôi thì không đi sâu phân tích vấn đề này vì thời gian có hạn. Chúng ta xem tiếp. Vì độ hữu tình linh đắc độ, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Nghĩa là hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã độ rồi khiến thành Phật. Tất cả những phần dịch nghĩa chúng tôi cố gắng sử dụng bản dịch của Ngài Thích Đức Niệm sẽ rất gần gũi với quý vị, có tác dụng khi chúng tôi đọc lên kinh văn thì quý vị có một sự liên tưởng, có một sự quen thuộc thì quý vị sẽ hiểu về vấn đề nghĩa lý của kinh văn được tốt hơn. Cái này rất quan trọng quý vị. Đây là nguyện độ tận hết thảy những chúng sanh. Một đoạn này đã thể hiện được tứ hoằng thệ nguyện của mười phương chư Phật, và Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài cũng phát ra cái lời nguyện như vậy, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta học thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài phát ra 48 lời nguyện. Đó là lời nguyện riêng của Ngài. Những lời nguyện chung của mười phương chư Phật chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Giả linh cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên giọng cầu chánh giác. Dịch nghĩa: giả sử cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên giọng cầu chánh giác. Bạn xem, cúng dường hằng sa số chư thánh, không bằng chúng ta giọng mạnh kiên cố cầu đến quả Phật cứu cánh viên mãn. Vì sao như vậy quý vị? Vì chúng ta kiên giọng cầu chánh giác, chúng ta kiên định đến mục tiêu chánh giác. Đây chính là cúng dường tốt nhất cho chư Phật. Đây chính là điều mong muốn của mười phương chư Phật. Đây chính là điều mong muốn của A Di Đà Phật. Tại sao Ngài phát nguyện, Ngài tu tập để xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc quý vị? Là để tạo ra một cái môi trường giáo dục cho hàng chúng sanh căn cơ thấp như chúng ta. Quý vị xem kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhất định phải tường tận cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi tường tận Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, xin thưa quý vị, đối với A Di Đà Phật, quý vị sẽ có lòng kính ngưỡng, có lòng khao khát muốn về. Vì lòng từ bi của Ngài là dành cho hàng căn tánh kém, căn tánh hạ liệt như chúng ta để về đây. Chúng tôi học tập Vô Lượng Thọ Kinh, càng xem chúng tôi càng cảm thấy mình nhất định là phải giữ cái mục tiêu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Càng xem càng thấy sự thù thắng của tịnh độ trong tất cả các pháp môn trong Phật Pháp. Cũng chính vì cái sự thù thắng này mà tất cả những hành giả không nghiên cứu kỹ lưỡng về pháp môn tịnh độ, họ không thể nào tin được quý vị. Họ không thể nào hiểu được. Họ nhìn chúng ta, họ nhìn những hành giả tịnh độ tông chúng ta trên cái phương diện pháp môn của họ. Mà tất cả những người tu tập tịnh độ chúng tôi thấy phần đông là đối với giáo nghĩa của tịnh độ, đối với giáo nghĩa của Vô Lượng Thọ Kinh còn mơ hồ nhiều lắm. Chúng ta tin tưởng một cách mê tín. Cho nên bản thân chúng tôi thấy giai đoạn này, thời điểm này, tịnh độ tông chúng ta cần nhiều vị thầy, nhiều vị đại đức để mà xiển dương cái giáo nghĩa tịnh độ như vậy quý vị. Bản thân chúng tôi thì học hành thì kém, phước báu thì cạn mỏng. Nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng khao khát cái vấn đề này. Chúng tôi nhớ lại ngày xưa chư vị tổ sư, tổ Liên Trì, tổ Ngẫu Ích, các ngài thời đó thì Thiền Tông rất thịnh quý vị. Các ngài giải thích, các ngài chú giải kinh điển tịnh độ, đưa kinh điển tịnh độ lên ngang tầm với Thiền Tông. Các ngài duy trì mạng mạch, duy trì tông phong cho pháp môn tịnh độ chúng ta, truyền đến mãi ngày nay cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là phải kế thừa vấn đề này và phải phát huy để phù hợp với xã hội hiện đại của chúng ta. Cho nên rất cần những vị phát tâm học tập, rất cần những vị phát tâm xiển dương giáo nghĩa của tịnh độ tông, để cho mọi người tu tập Phật Pháp nói chung và tu tập pháp môn tịnh độ nói riêng có một cái nhìn chính xác về pháp môn tịnh độ. Rõ ràng, tường tận thì tất cả những tông phái, tất cả những pháp môn chúng ta có thể hòa thuận và chung sống được quý vị. Không phải mỗi người có duyên với cái pháp môn nào thì chúng ta xiển dương cái pháp môn của mình, chúng ta đi bài xích tất cả những cái tông phái khác. Đây là một cái sai lầm rất lớn quý vị. Không phải chúng ta theo một vị lão sư nào thì chúng ta thấy vị lão sư đó là đệ nhất, còn tất cả những vị lão sư kia không phải là đệ nhất. Quý vị có cái nhìn này thì sai lầm rồi. Cho nên điều cần yếu bây giờ là phải đem kinh giáo triển khai cho thật tường tận, triển khai một cách khế lý, khế cơ, phù hợp với căn tánh của người hiện đại. Chúng tôi thấy những điều này rất quan trọng. Và hiện nay thì chúng tôi cũng thấy có một vài vị đại đức, một vài vị thiện tri thức chúng ta đang nỗ lực xiển dương. Đó là điều đáng mừng cho pháp môn Tịnh Độ quý vị. Cho nên chúng tôi hy vọng tất cả những đồng học, chúng ta hãy cùng chung tay để thảo luận, trao đổi. Chúng ta là những người có phước lắm quý vị. Chúng ta được một cái kho tàng kinh giáo, kho tàng Hòa Thượng Tịnh Không đã để lại cho chúng ta, bao gồm những tư tưởng của Ngài. Ngài đã không từ khó nhọc, một ngày 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, hơn 60 năm thuyết pháp như vậy, để lại một cái kho tàng, để lại một cái tri kiến phù hợp với xã hội chúng ta hiện đại, để chúng ta tham khảo, chúng ta y theo đó để mà học tập. Thật là may mắn. Quay trở lại cúng dường pháp, thì chúng ta kiên dẫn cầu chánh giác, chúng ta một mực tu hành để mà đạt được cái quả vị cứu cánh Phật. Thì đây chính là trong pháp cúng dường, thì đây chính là như thuyết tu hành cúng dường. Đây là một thứ cúng dường tốt nhất quý vị. Phía trước thì chúng tôi cũng có nói qua, pháp cúng dường thì có 7 loại. Thứ nhất là như thuyết tu hành cúng dường. Thứ hai là lợi ích chúng sanh cúng dường. Thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Thứ tư là đại chúng sanh khổ cúng dường. Thứ năm là cần tu thiện căn cúng dường. Thứ sáu là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Thứ bảy là bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Đây là 7 cái loại cúng dường pháp rất là quan trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng y giáo phụng hành để chúng ta đạt đến cái vấn đề giải thoát. Mà trong pháp môn Tịnh Độ của chúng ta, xin thưa quý vị, chúng tôi tu tập, chúng tôi chiêm nghiệm những gì Hòa Thượng Tịnh Không nói, quả thật đây là tâm huyết một đời của Ngài, đây là lời của người từ Tây Phương nói với chúng ta quý vị. Ngài vạch ra một con đường cực kỳ rõ ràng cho chúng ta. Cực kỳ khế hợp với căn tánh xã hội hiện nay của chúng ta. Bạn xem, Ngài nói, công phu thành phiến ai cũng có thể làm tới được. Chúng tôi quá trình tu tập chiêm nghiệm, chúng tôi quả thật thấy làm không đến được là do bản thân mình. Do bản thân mình không làm. Còn mức độ định tâm đến công phu thành một phiến thì tất cả chúng ta đều có thể làm đến được quý vị. Và tại sao chúng ta không làm đến? Tại sao lại ít người đạt đến trình độ như vậy? Vì thứ nhất là chúng ta không hiểu rõ. Thứ hai là trên cái lộ trình để mà đạt được công phu thành phiến, chúng ta không nắm bắt được cái lộ trình. Và thứ ba là chúng ta không thực sự nỗ lực đi trên cái con đường đó. Chúng ta chỉ ngồi một chỗ thì không bao giờ đến đích được quý vị. Quý vị muốn thi vào một trường đại học y dược thì quý vị phải biết được trường đó, năng lực, yêu cầu thí sinh của trường đó như thế nào. Trường đó là thi những ngành gì, và quan trọng là quý vị phải học. Quý vị không thể nào ngồi ở nhà và cứ ngồi nói tôi sẽ thi đậu vào trường đại học y dược. Quý vị có nói cả ngày, quý vị cũng không thể nào thi đậu được. Cho nên chúng ta cần cái thực tiễn, và trên cái lộ trình thực tiễn này, đúng phương hướng, thì chắc chắn chúng ta sẽ đến cái mốc đó. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Có như vậy, chúng ta mới đền đáp được cái mong mỏi của chư Phật đối với chúng ta, quý vị. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.